Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan. Happy New Year for năm 2025.
Vâng, chúng ta bắt đầu một cái chương trình mới cho một năm mới, không phải vẫn là chương trình cũ nhưng mà một năm mới, cái chương trình cho đầu năm 2025. Không quên kính chúc tất cả quý thính giả, giáo sư Nam Phương và gia đình một năm mới 2025 tài lộc rồi sức khỏe và mọi sự được như ý.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương, quý khán thính giả của hai miền Dallas và Houston. Dạ thưa, có nghe cái tiếng echo không? Tại vì cái tiếng nói tôi nghe có tiếng echo đó.
Dạ vâng, thưa giáo sư, vì trục trặc máy móc cho nên Nam Phương cố gắng sẽ làm cho tốt hơn tất cả. Dạ.
Dạ. Nhưng mà cô Nam Phương có nghe cái echo không? Bây giờ thì như hết rồi.
Dạ vâng.
Cái echo rồi. Vâng. Dạ thưa, đúng vậy. Đầu năm là một cái chuyện rất là quan trọng cho một năm mới, nhất là năm 25. Là năm 25, nếu mà chừng vài tháng nữa thì đại đa số người Việt gốc Mỹ đã rời Việt Nam 50 năm, không thể tưởng tượng được là cuộc sống của mình là sống bên Mỹ nhiều hơn bên Việt Nam. Cái chiều đó khó nghĩ được, mà 50 năm, là nửa thế kỷ. Và cũng là năm 25, cũng là đúng 25 năm mà tôi công tác với chương trình Sài Gòn Radio. Thành ra một năm rất là quan trọng. Kính chúc quý vị một năm sức khỏe, may mắn, tràn đầy hy vọng, thưa quý vị.
Vâng, mới hôm nào mà đã 25 năm rồi, giáo sư đã cộng tác với đài. Xin được cảm ơn giáo sư đã luôn luôn đem những cái tin tức, những cái điều mà mình hiểu biết để chia sẻ cùng với quý thính giả trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái năm mới 2025. Mong rằng mọi sự được tốt đẹp và như ý. Bây giờ thì chúng ta trở lại với tiết mục Kinh tế Tài chánh như thường lệ với tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng. Kinh tế tài chánh thị trường chứng khoán không có thay đổi chi ra cho lắm, nhưng mà nó có khởi dậy chút sau khi có cái sự chỉnh đốn. Thì điều này là mình đã biết là cuối năm qua đầu năm luôn luôn có sự chỉnh đốn và luôn luôn top market cuối năm trong mùa lễ thì tốt và sau đó chỉnh đốn. Thì bây giờ nó có vẻ bình thản lại, nó lên lại đôi chút nhưng mà nó vẫn chưa đến được cái cao điểm của mấy tuần trước. S&P 500 là 5.942, Dow Jones 42.732, Nasdaq là index của những công nghệ cao là 19.621. Quý vị nhớ là lúc trước là đến gần đến nửa cửa có thể qua được 20.000, có nghĩa là 19.800-900 và gần đến 20.000, bây giờ 19.621. Mà nhưng mà tuần này nó lên so với tuần trước. Russell 2000 Index, những công ty nhỏ thì cũng lên lại, trong mấy tuần nó liên tục nó xuống là 2.268. Giá dầu thô bây giờ lên cao, 74 đô la, nó hơi cao hơn cái mức mình mong tưởng, mình muốn nó khoảng 71-72. Và giá vàng xuống khá nhiều, hiện tại là 2.653 đô la một ounce vàng, thưa quý vị.
Dạ vâng, 2.653, như vậy là cao quá rồi đó, thưa giáo sư. Không biết có đủ mua nổi một lượng vàng hay không, Nam Phương?
Dạ, Nam Phương năm nay không biết nữa, đợi tiền lì xì đếm đủ 2.600, 2.700 đi mua luôn hả giáo sư ha?
Dạ đúng rồi.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta hy vọng một năm mới mọi sự được tốt đẹp, mọi sự được hanh thông và công việc cũng như là sức khỏe luôn luôn được tiến bộ, và mong một sức khỏe cho một năm mới của chúng ta được mọi sự được như ý. Và bây giờ thì trở về với những cái câu hỏi liên quan trong ngày hôm nay. Thì thưa giáo sư và quý thính giả, Tổng thống đắc cử ông Donald Trump tuyên bố là sẽ trục xuất ồ ạt di dân bất hợp pháp. Vì thế cho nên chúng ta sẽ dành cái ngày hôm nay để bàn luận, để mà có thể bàn luận về vấn đề này. Trước hết thì xin giáo sư có thể cho biết là tình trạng di dân bất hợp pháp ở bên Hoa Kỳ hiện nay ra sao không, thưa giáo sư?
Vâng. Thưa, cái vấn đề di dân bất hợp pháp là một cái vấn đề cả mấy chục năm nay của Hoa Kỳ rồi, gần như là 50-60 năm nay của Hoa Kỳ rồi, nó tồi tệ hơn trong vòng 10 năm sau này, 10-20 năm sau này. Nhất là trong cái thời của Tổng thống Biden thì nó tồi tệ hơn nhiều lắm. Đó là một trong những lý do mà Tổng thống Biden hay là bà Harris thất cử. Vì trong năm cuối, chỉ có trong 16 tháng là có 2 triệu người đi vào di dân bất hợp pháp, mà trong đó vào tháng cuối tháng 7 của 24, bắt đầu từ 23, thì trong số đó người đó 650.000 người di dân bất hợp pháp đã bị chặn ở biên giới. Và chúng ta nên nhớ rằng bà Harris là công tố viên phó tổng thống và được đặt trách đặc biệt do chị tổng thống Biden chỉ nhiệm, đó là người gọi là xếp dòng về kiểm soát biên giới, và nó gọi là border czar, là kiểm soát về di dân. Nhưng mà trong cái số 2.3 triệu người vào đó thì 650.000 người đã có tiền án hình đó, chứ không phải là án cấp trộm tầm bậy tầm bạ, án hình đó, criminal đó, từ ngoại quốc vào mà được bắt lại và thả ra với cái dạng rằng cho được quyền tự do di chuyển trong xã hội Hoa Kỳ với một cái vòng kiểm soát trên giấy tờ thôi. Thành ra đó là một cái điều rất là tệ nạn. Và cái số người này đó là có 15.000 người đã sau đó đã có gọi là gây ra án mạng, 20.000 người gọi là tấn công tình dục, và 105.000 người là tấn công mà gọi là đánh lộn với người ta. Thành ra đó là một cái tình trạng rất là tệ lậu trong cái thời của Biden. Và Tổng thống Biden á, mặc dù đã trục xuất rất nhiều những người di dân bất hợp pháp, nhưng mà người trục xuất thực sự ra trục xuất di dân bất hợp pháp nhiều nhất là Tổng thống Obama. Bây giờ mình nhìn lại theo những con số mà Tổng thống đắc cử Trump và chính phủ Hoa Kỳ nói rằng cái số người di dân bất hợp pháp đây là mấy chục năm rồi. Hiện tại có nghĩa là họ một số họ làm việc, nhưng mà nó gọi là không có thẻ xanh làm việc, mà đi làm việc người ta cho là vẫn cho đi làm. Thì những người này nó với nhiều cái hạng gọi là DACA hay này nọ, nó cho đi làm, nhưng mà khoảng 11 tới 13 triệu người. Con số chính xác thì không biết. Và hiện tại đó thì con số mà cho thấy đó là Tổng thống Obama trong vòng 8 năm của ông đã trục xuất khoảng 2.9 triệu người, gần 3 triệu người. Tổng thống George W. Bush trong vòng 8 năm, ông trục xuất có 2 triệu người thôi, ít hơn Tổng thống Obama. Và Tổng thống Biden á, thì trục xuất 1.5 triệu người trong vòng 4 năm của ông. Và Trump thì trục xuất cũng khoảng 1.5 triệu người. Đó là cái số người trục xuất. Chưa kể đến những người mà họ thấy họ bắt rồi họ tự động họ quay về, thì chỉ không kể cái đó. Thật ra dù trục xuất rất là nhiều, nhưng mà người vào càng nhiều hơn. Thật ra đó là hai cái vấn đề rất là lớn của immigration của Hoa Kỳ. Cái vấn đề đây đó là ứng cử viên nào cũng nói rằng bớt đi di dân bất hợp pháp, kiểm soát biên giới, nhưng mà không ai làm cả. Và trục xuất, chúng ta nhìn nào đi, nó giống như là trục xuất nhờ dân, nó giống như mà cái ao nước đó, nó bị bùng lầy và mình tát nước ra. Vì mình tát nước ra đó mà không có chặn nước tràn vào thì tát cách mấy đó, cái ao nó cũng đầy những cái nước ô bẩn nó vào cái ao đó thôi. Và tát nước ra mà không chặn đứng đi vào được, đó là lý do mà Tổng thống Trump nói rằng phải xây cái bức tường. Hoa Kỳ có một cái bức gọi là cái biên giới trên lãnh thổ với Mỹ Tây Cơ đó là 1.900 dặm, có nghĩa gần 2.000 dặm biên giới, thành ra kiểm soát rất là khó, không thể là kiểm soát được. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ rằng Hoa Kỳ là một quốc gia hợp Trung Quốc có nhiều sắc tộc. Một trong vấn đề của Hoa Kỳ, một cái ưu điểm của Hoa Kỳ đó là mặc dầu dân trẻ của Hoa Kỳ bây giờ sinh sản ít, cũng giống như những quốc gia khác, nhưng mà không bị lão hóa hay là thiếu dân nhân công là tại vì có di cư hợp pháp, một phần nữa là di cư bất hợp pháp nữa. Thành ra những quốc gia mà đang bị vấn đề gọi là lão hóa đó trầm trọng lắm, không có thể nào giải quyết được, đó là Trung Quốc, đó là Nam Hàn, đó là Nhật Bản. Hoa Kỳ không bị vấn đề đó. Thì vấn đề đây là rất là tồi tệ, thành ra đó là lý do. Nhưng mà trục xuất 11 triệu người nó khác rất nhiều với lại trục xuất 1 triệu hay 2 triệu ở biên giới. Trục xuất đây là phải tìm kiếm họ, bắt họ. Thì trước hết là phải tìm kiếm biết họ ở đâu, bắt họ, rồi tạm giam là phải đưa ra tòa án về di dân, rồi phải liên lạc với chính quyền của bản xứ của người đó, rồi mới bỏ lên máy bay đưa về. Thành ra không phải có vấn đề đơn giản là bắt, thành ra cái chi phí nó cao và nhân lực của chính quyền của rất là giới hạn, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Xin giáo sư có thể cho biết là gánh nặng cho xã hội mà cái tình trạng di dân bất hợp pháp có trầm trọng hay không vậy, thưa giáo sư?
Vâng, nếu mà quý vị vào Google, đây là cái vấn đề mà bao nhiêu cơ quan tư nhân, bao nhiêu cơ quan chính quyền của Hoa Kỳ họ nghiên cứu. Quý vị đọc vào, quý vị thấy một cái lý luận một chiều, họ đưa ra data nhiều lắm, thiên ván từ cơ bằng không biết bao nhiêu mà nói data, vì thường rất kỹ, nhưng mà đi về một cái kết luận nó không có trung lập, nó không có rõ ràng. Đây là những cái vấn đề, ví dụ như bây giờ Google, quý vị sẽ thấy rằng hỏi rằng mass deportation của Trump sẽ như thế nào, là gần như 90% data rất nhiều từ chính quyền cho tới nhân nói rằng nó là rất tai hại cho kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà họ không nói rằng cái yếu tố nào là có thể làm được, hay là cái yếu tố nào, một phần tử nào của cái tóm đã di dân rồi mà đóng góp vào Hoa Kỳ như thế nào và thực thi như thế nào. Và cái hại của họ, họ nói về kinh tế nhưng mà họ không nói những cái hại khác. Bây giờ tôi xin lịch cây sơ sơ những cái list mà tôi nghiên cứu. Thứ nhất là cái điều mà quý vị thấy trong ấy đó là họ nói là vấn đề job, đúng không? Họ nói job, người giờ Tổng thống Trump hay nói rằng trục xuất những người này thì sẽ có công an việc làm cho người dân Hoa Kỳ. Nhưng mà những cái data, cái người được nói rằng những người Mỹ này nọ, họ làm những cái job mà người dân Mỹ không muốn. Ví dụ xây cất nhà cửa, sửa nóc nhà, hay là nhà cửa mà quý vị nhớ là kỹ nghệ địa ốc, hay là xây các nhà cửa là gần như 15-20% GDP của Hoa Kỳ. Nếu mà không có Mỹ thì chúng ta không có ở được cái căn nhà mà rẻ như vậy, nó sẽ gia tăng nhiều. Rồi vấn đề vệ sinh ở trong phi trường, ở trong building, hay là vấn đề giữ trẻ em này nọ. Đã có một hạ viện chính quyền, bà đây cái đây cũng lâu rồi, bà cuối cùng từ chức là tại vì khi người ta phanh phui ra, bà biết rằng cái người di dân bất hợp pháp đó là người phụ nữ rất là thương con bà. Bà trả lương gần cả chục năm để nuôi, để lo con cho bà đi làm nữa. Nhưng mà bà trả tiền cá, cho nên khi phụ nữ đó bà phải từ chức. Thành ra vấn đề giữ trẻ em nữa nhiều rồi nông lâm súc, là những cái người mà đi hái trái cây này nọ, trong trại chăn gà chăn vịt này nọ, những người đó họ làm lương rất là rẻ. Thì nó cái job mất đi, những cái người di dân mà lấy cái job cao đó thì dành đi công ăn việc làm của Mỹ, thì nó họ nói rất nhiều, nhưng mà cái phần mà lỗ hổng đó thì người dân Mỹ không làm, thì mướn người dân Mỹ thì lương sẽ cao hơn, giá cao hơn, đưa nàng làm pháp, họ nói rất nhiều về chuyện đó. Nhưng mà một cái vấn đề khác nữa là số người không có ai nói đến, là số người mà đi di dân bất hợp pháp mà bệnh hoạn đó, đi vào ICU á, in the emergency room á, ở những nhà thương đó, họ vào là nhà thương phải take care họ, nếu mà ảnh hưởng đến tính mạng thì họ take care họ. Cái số tiền này nó vô cùng lớn, và những cái số tiền mà những tiểu bang, ví dụ như Texas, bây giờ không nói Texas không đi, Texas là một tiểu bang mà họ đã trả 123 triệu đô la mỗi năm cho ICU, cho những người di dân bất hợp pháp. 123 triệu. Còn Cali thì khỏi nói rồi. Cali đó, có họ có chương trình trợ giúp về thực phẩm, về mấy chất do người di dân bất pháp, 2 tỷ đô la, mà gần đây họ sửa luật để gia tăng cái phần này. Bây giờ cái 2 tỷ đô la theo biết là bây giờ nó trở thành 4 tới 6 tỷ đô la chỉ có Cali thôi. Những cái điều này đó cũng không nêu lên. Rồi những cái tiểu bang nó gọi là Sanctuary State đó, là những cái tiểu bang thành phố đó, là họ ra lệnh cho nhân viên chính quyền, nếu biết người di dân bất hợp pháp làm việc ở đó, không được rồi đưa danh sách lên cho chính quyền, chỉ trừ họ vi phạm gọi là án hình, có nghĩa là giết chóc hay là tấn công này nọ thì mới đưa thôi. Còn nếu mà biết họ là ở đó thì không được. Đó là những cái gọi là Sanctuary State, thì trong đó Cali, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York. Đó là những cái tiểu bang là Sanctuary State. Thành ra họ ở đó nhiều lắm. Rồi đến, ví dụ như mình, cái nguyên tắc đây là gì? Vấn đề đây là nguyên tắc. Di dân bất pháp là quốc gia mà không bảo vệ được lãnh thổ thì không còn là quốc gia nữa. Không có quốc gia nào mà cho ai muốn vào thì vào, ở thì ở, thì cũng phải có giấy tờ, giàu dễ dãi hay là khó cách nào, mà đó là vấn đề nguyên tắc. Nhưng mà đây là cái vấn đề, là cái chuyện người dân ở đây nó nhiều quá rồi. Bây giờ làm sao trục xuất, và trục xuất như thế nào? Hoa Kỳ có ngân sách hay không? Thì chúng ta sẽ nói vài phút nữa. Rồi vấn đề về medical care, welfare, Medicaid, food stamp là người di dân bất pháp không được. Nhưng mà vào đây á, họ sinh đẻ con cái thì con cái của họ sinh đẻ trở thành công dân. Có nghĩa rằng họ có thể ở nhà họ tiếp tục sinh đẻ và họ nhận trợ giúp của tiểu bang và không có đi làm. Một số người đó rất nhiều. Trên 49% người dân di dân bất hợp pháp đã được nhận được cái public health. Chính phủ, đó là tiền mà chúng ta đóng thuế. Đó là vấn đề. Rồi vấn đề đó là cái đây vấn đề chính trị, là sở dĩ đảng Dân Chủ họ muốn cho người di dân bất hợp pháp nhiều thì họ muốn lấy cái phiếu của những người này để chi, để thay đổi cái hệ thống chính trị. Và những người, nhất là những người này vào đó, mà thật sự là họ vào đây họ lấy tiền rồi họ gửi về quốc gia của họ, họ không nhận đây là quốc gia của họ. Họ không có care, họ không có coi cái value của Hoa Kỳ, họ vẫn nghĩ là họ nghĩ là người Mỹ hay là người những người quốc gia khác. Đó là vấn đề về dân tộc tính. Rồi những chương trình public school đó, là những người mà có con sinh đẻ bên đây trở thành công dân, cha mẹ thì di dân bất pháp thì cũng đi học và đã lấy ngân sách rất nhiều. Và nhiều lắm, vấn đề lắm. Thành ra đây là vấn đề. Rồi chưa đến đó, những cái vấn đề là an sinh xã hội, hay là không phải về an ninh, cảnh sát, chính quyền này nọ để bảo vệ về án mạng gây ra. Và những cái nhà mà housing đó, affordable housing đó, low cost housing của chính quyền đó, những người di dân bất pháp đó, họ có con sinh đẻ ở đây, họ vào họ lấy cái nhà đó nhiều lắm, lấy cũng những người nhà mà cho người nghèo của Hoa Kỳ. Và nhìn một cái sơ sơ thôi đó, bây giờ nói sơ sơ thôi đó, là cái số người tràn ngập, họ đã bắt được một mớ rất nhiều, là những người đó là còn trẻ mà là nhân viên tình báo và quân đội của Trung Quốc đi vào, thì với mục đích gì? Đó là cái vấn đề, là vấn đề bảo vệ an ninh cho Hoa Kỳ. Nó một cái nhức đầu cho FBI và Border Zone, những người mà Border Patrol của biên giới. Cơ quan DOGE là cái cơ quan mà Tổng thống Trump thiết lập đó, với sự lãnh đạo sắp tới này của Elon Musk và Vivek đó, thì họ đã tuyên bố là số người di dân của bất hợp pháp của Hoa Kỳ đã tốn kém cho Hoa Kỳ 157 tỷ đô la trong năm 23 vừa qua. Nhưng mà đây là những điều tồi tệ cho đấy, nhưng mà những điều tốt thì chúng tôi cũng sẽ liệt kê trong vài phút sau. Những người di dân ở Pháp mà sau này trở thành công dân tốt, đóng góp vào Hoa Kỳ thì chúng tôi sẽ nói vài giây phút nữa thôi quý vị.
Vâng, thưa giáo sư, như vậy thì đối với những người mà di dân bất hợp pháp từ Mexico á, thì họ đóng những cái vai trò như thế nào cho ngành lao động của Hoa Kỳ nếu mà trục xuất họ?
Vâng, thưa đúng như vậy. Ai cũng biết là khi mà tôi xây cái căn nhà của tôi ở cách đây 20 năm đó, gần như người nào xây vào từ sân nhà cho tới dựng cái dàn sườn gỗ lên từ nóc nhà, toàn là người Mỹ mà họ giỏi lắm. Họ giỏi, họ leo nóc nhà, họ đi như là mình đi dưới đất vậy đó. Họ giỏi lắm. Thì đó là cái ngành mà nó chiếm 15-20% GDP. Mà bao nhiêu người Việt Nam là có tài sản rất nhiều khi đầu tư vào địa ốc hay là mua nhà đầu tư thì cũng là nhờ thật sự ra lại công của những người đó. Mà những người đó họ làm rất là cực khổ và lương rất là thấp. Người dân Mỹ không làm gấp đôi vậy chưa chắc họ làm. Đó là vấn đề. Nông lâm súc, những người mà họ đi hái trái dâu hay là những vùng nào mà không có máy móc đó, hay là những trại gà, trại heo, trại chăn bò này nọ đó, người di dân bất hợp pháp rất là nhiều. Rồi những cái ngành nghề mà gọi là vệ sinh, rồi như tôi đã trình bày là chăm sóc trẻ em, cũng là những người đó rất là trẻ. Và những người này họ làm, thật sự ra họ làm thì họ có tiền, một số trả khá rất nhiều thì họ cũng xài vậy, thì họ ăn uống thì họ cũng kích thích vào kinh tế. Nhưng mà đại đa số trên phân nửa là họ gửi về để họ giúp, thì vấn đề nhân đạo thì mình hiểu. Họ giúp gia đình họ nghèo khổ bên đó thì mình hiểu. Nhưng mà họ lấy đi cái phần nào của người dân Hoa Kỳ thì không có lấy. Cái phần đó là tại vì thật sự người dân Hoa Kỳ không có muốn những công ăn việc làm, trừ khi sau này thay đổi phải trả lương cao thì mới được mà thôi. Thì đó là cái vấn đề rất lớn. Còn trên phương diện mà họ đóng thuế đó, là đã có một phần ba người di dân bất hợp pháp, mặc dầu không có thẻ xanh mà họ đã đi làm, họ có đầu tư, họ có thương mại. Và những người này đó, trong năm 22, trong số 23 thì tôi chưa có, trong năm 22 đó, họ đóng vào thuế, gọi là thuế cho liên bang đó, là gần như 47 tỷ đô la. Họ đóng vào thuế của tiểu bang đó, gần như 30 tỷ đô la. Và họ đóng vào cái quỹ an sinh xã hội Social Security là 23 tỷ đô la. Và đóng vào hệ thống Medicare là 6 tỷ đô la. Thì con số đó không phải nhỏ. Đó là 22, 23, 24 nó còn cao hơn nữa. Đó. Nhưng mà mình phải so khi những cái nghiên cứu đây đó, mình không bao giờ thấy là cái lợi, cái hại như thế nào. Cái lợi, cái hại thì mình biết rồi. Là những con số mà cơ quan Doe nói rằng họ đã dùng ngân sách quốc gia, mà ngân sách quốc gia là đâu, là tiền của người dân Hoa Kỳ đóng thuế, là những người mà đi làm việc đóng thuế. Và một cái điều mà họ không nói nữa là những người mà làm lương thấp đó, ví dụ như làm ở Walmart hay là những lương rất thấp minimum wage, chúng ta luôn nghĩ rằng những người này tốt, họ làm là để cho để giữ giá thấp, nhưng mà chúng ta không biết rằng những người này là họ đều qualify for public assistance, có nghĩa là họ được food stamp, họ được trợ giúp vì lương thấp. Thành ra thật sự ra đó là như bài họ nói rằng thật sự Walmart đó rất là ích kỷ, họ mướn những người lương thấp để chi, để người đó làm, để được trợ giúp tiền thuế của dân chúng, để cho những người đầu tư cho Walmart được giàu có, cho cái tập đoàn Walmart vì có sự trợ giúp lương tiền thuế của người dân. Rồi những người dân bất hợp này cũng vậy, là có con hay là đôi khi co sinh con đẻ cháu này, họ tiếp tục. Trên 49% những người di dân bất pháp, trong đó 1/3 đi làm, vẫn tiếp tục nhận public aid, là tại vì họ con họ nuôi, là Mỹ thì không bao giờ muốn con cháu không thiếu dinh dưỡng, thiếu thực phẩm. Thành ra đó là tiền thuế của chúng ta. Thì đó là những cái điều mà họ đóng góp, và nếu mà không có họ thì chắc chắn là nạn lạm phát sẽ gia tăng, giật giá gia tăng, thưa chị.
Dạ vâng ạ, thưa giáo sư, mà nếu như mà loại bỏ tất cả những người mà di dân bất hợp pháp đó, không biết rằng là có thể thực hiện được hay không, mà tại sao bao nhiêu đời tổng thống vẫn không làm được vậy, thưa giáo sư?
Vâng, trước khi trả lời câu đó, tôi nói thêm một vấn đề nữa là di dân bất hợp pháp mà như nói năm rồi đó, chỉ trong 16 tháng đó mà đã cho 650.000 đã biết rằng họ có án hình mà đi vào đó, cho thả lỏng ra dưới chính phủ của Biden, đó là cái chuyện không thể bất chấp nghĩ tưởng tượng một chính phủ nào có thể làm với sự lãnh đạo của bà Harris. Mà ví dụ nhìn lại đi, chỉ cần một người thôi mà trong đó là tình báo của hay là của công an hay là của Trung Quốc, nó làm ra một cái khủng bố giống như 911 đi, một cái 911 nữa xảy ra, mình phải nhìn nào, một cái khủng bố cho những người đó. Không phải 911 là do người dân bất pháp, nhưng mà nếu họ làm một cái như vậy đó, cái System 11 đó, nó đã tốn kém cho Hoa Kỳ, cho thành phố New York 30 tỷ đô la, nó tốn kém cho liên bang 11 tỷ đô la, và theo sau đó lại có chiến tranh của Afghanistan. Hoa Kỳ trong vòng 2001 cho đến 22 đó, đã tu xài ra 2.3 ngàn tỷ đô la, 2.3 trillion dollar cho trận giặc ở bên Afghanistan. Thì quý vị thấy cái tàn khốc sao cái cựu vụn bố nó dậy đến như vậy như thế nào. Và Hoa Kỳ là toàn là vay mượn nợ không, để chi những cái chương trình đó, và chúng ta là người trả thuế là vấn đề. Thì bây giờ họ nói rằng tại sao không giải quyết được, mặc dù nhiều tổng thống giải quyết. Tổng thống Trump nói rằng sẽ trục xuất hàng loạt. Chúng ta phải hiểu hàng loạt là bao nhiêu. Đầu tiên á, là trong vòng 11-15 triệu đó thì chính quyền có cái danh sách là khoảng một con số gần như là 1.5 triệu người là những người đã phạm pháp ở bên quốc gia họ, tiếp tục phạm pháp bên đây án hình, là họ tập trung và họ trục xuất. Thì cái đó là rất là make sense. Nhưng mà chúng ta phải nhớ rằng những người này không phải dễ bắt, truy trùng bắt như tôi đã nói, bắt rồi tạm giam, đưa ra tòa án và gửi đi sau khi liên lạc với chính quyền một quốc gia khác, đâu phải bắt rồi muốn nhảy thảy đâu đã, quốc gia họ phải nhận họ trở về mới về được. Thì trung bình một người vậy tốn kém từ 15 đến 20 ngàn đô la một người. Thì họ nói rằng nếu mà thay vì trục xuất, mà tổng thống đâu nói là trục xuất trong vòng 4 năm nhiệm kỳ của ông đó, 11 triệu người, chuyện đó không thực thi được, là tại vì Hoa Kỳ không có khả năng. Thứ nhất là tất cả hệ thống tòa án của Hoa Kỳ, bây giờ nói tòa án gọi là tù, nhà tù liên bang, tiểu bang, thành phố, tất cả bây giờ đem ra để giữ cho 11-13 triệu người đó vẫn không đủ giữ được, phải gấp đôi như vậy mới giữ được. Rồi những người tù khác thì làm cái gì? Đó là chuyện thứ nhất, phải xây tù thêm. Rồi chính nhân viên của chính quyền, cảnh sát này nọ, Border Patrol phải dâng gấp 3-4 lần. Đó là chuyện. Mà cái chi phí đó, họ nói rằng nếu mà thay vì làm 4 năm, làm 10 năm đó, thì trung bình đó, khoảng 88 tỷ đô la một năm để trục xuất 11-13 triệu người. 88 triệu tỷ đô la một năm cho 10 năm có nghĩa là gần như 1.000 tỷ đô la, 1 trillion dollar mà Hoa Kỳ phải vay mượn để trục xuất. Thì đây là cái vấn đề thật sự là không thực thi được, mặc dầu cái lý tưởng trên nguyên tắc là những người đã phạm pháp thì phải đi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng họ không làm được trong 4 năm tới. Và những người nào đã đóng góp vào kinh tế Hoa Kỳ, có con đẻ cái và đóng tăng thế này, thì tôi nghĩ rằng phải cho cái chương trình họ nhập vào. Nhưng mà quan trọng hết, tôi đồng ý là phải xây cái bức tường, là vậy. Tại vì mình tát nước ra mà để nước nào trào vào thì cái ao nó vẫn ô nhiễm, nó phải tràn ngập thôi. Mà vừa tát nước mà nước không chẳng đi vào thì cái ao nó cũng như vậy. Thành ra đây là cái vấn đề mà phải giải quyết, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Thời gian qua rất là nhanh, và xin hẹn với quý thính giả cùng giáo sư và Nam Phương vào chương trình Kinh tế Tài chánh Sĩ nghiệp vào tuần tới. Kính chúc tất cả quý thính giả một mùa xuân mới luôn luôn tươi vui, khỏe mạnh và bình an. Xin kính chào tất cả.